Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đại hội Bán Niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại thành phố Bellevue. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô từ bi nhân hậu, chữa lành người con hoang đàng xúc phạm đến Ngài. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các hình ảnh diễn tả giáo hội trong Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc hiệp lễ rước mình Thánh Chúa. Qua đó, Chúa Kitô biến chúng ta thành chính Ngài. Trong cuộc gặp gỡ ấy, cá nhân tính của chúng ta được mở rộng, được giải thoát khỏi thái độ coi mình là trung tâm và được tháp nhập vào ngôi vị của Chúa Giêsu vốn ở trong sự hiệp thông với ba ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, như thế, trong khi Thánh Thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, thì đồng thời cũng làm cho chúng ta cởi mở đối với tha nhân, làm cho chúng ta trở nên chi thể của nhau. Chúng ta không còn bị phân rẽ, nhưng trở thành một thân thể duy nhất trong Chúa. Từ sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của giáo hội trong xã hội, như các vị đại thánh xã hội chứng tỏ. Các vị cũng là những linh hồn có tinh thần thánh thể sâu xa. Ai nhìn nhận Chúa Giêsu trong thánh thể thì cũng nhìn nhận Chúa trong người anh em đau khổ, đang đói khát, là người khách lạ, người trần trụi, người bệnh tật, bị tù đầy, và họ dấn thân cụ thể giúp đỡ những người túng quẫn. Vì thế, từ hồng ân tình thương của Chúa Kitô nảy sinh trách nhiệm đặc biệt của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng một xã hội liên đới, công bằng và huynh đệ hơn. Nhất là thời nay, sự hoàn cầu hóa làm cho chúng ta càng ngày càng lệ thuộc nhau. Kitô giáo có thể và phải làm sao để tình hiệp nhất ấy không được kiến tạo mà không có Thiên Chúa. Nghĩa là phải có tình thương chân thực, nếu không sẽ xảy ra sự hỗn độn, cá nhân chủ nghĩa, mọi người áp bức chống đối lẫn nhau. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chào mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
Roma, đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Mordechai Levi, phê bình là sai lầm những người cho rằng tòa thánh đã không giúp đỡ người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai tại Roma. Tuyên bố trong buổi lễ sáng hôm qua, 23 tháng 6, để trao tặng tước hiệu người công chính nơi các dân nước cho linh mục Gaetano Piccinini thuộc dòng thánh Orione ở Roma, đại sứ Levi nói, thật là một sai lầm khi nghĩ rằng việc giúp đỡ những người Do Thái trong thời chiến tranh ở Roma đến từ các tu viện và dòng tu, như thể sáng kiến ấy không được sự hỗ trợ của Tòa Thánh. Thật là sai lầm khi tuyên bố rằng Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng chống lại những hoạt động binh vực người Do Thái. Cha Piccinini đã xả thân cứu thoát nhiều người Do Thái và nhiều lần tính mạng của cha cũng bị lâm nguy. Đại sứ Levi nói thêm rằng tòa thánh đã nỗ lực hoạt động, nhưng không thể tránh được việc khởi hành của chuyến tàu hỏa đi Auschwitz ngày 18 tháng 10, 1943, chở những người Do Thái bị bắt sau ba ngày lùng bắt tại ghetto ở Roma. Chắc chắn những người Do Thái Roma bấy giờ mong đợi sự bảo vệ của Đức Giáo Hoàng. Nhưng có sự kiện là chuyến tàu hỏa ngày 18 tháng 10 năm ấy là chuyến duy nhất khởi hành đi Auschwitz. Trong buổi lễ có trình bày chứng từ của hai người đã được cha Piccinini cứu thoát. Người đầu tiên là cha Giuseppe Sorani hồi tháng 9 năm 1943, là một thiếu niên Do Thái 15 tuổi, đã được cha Piccinini cứu thoát và cho ẩn nấp. Cha Sorani nói, cha Piccinini là một linh mục luôn tôn trọng sắc tín và tín ngưỡng của tôi và đã phục hồi, hội nhập tôi vào đời sống xã hội sau những năm tôi bị gạt ra ngoài lề vì là người Do Thái. Về sau, Giuseppe Sorani đã trở lại Công giáo và ngày nay là một tu sĩ dòng thánh Orione. Chứng nhân thứ hai là ông Bruno Camerini, được cha Piccinini cứu thoát cùng với các chị em và mẹ. Ông kể lại rằng cha là một người hoạt động, thi hành giới luật yêu thương tha nhân đã được ghi trong Kinh Thánh và đưa giới luật ấy tới mức độ cao nhất. Ông Camerini đã yêu cầu nhìn nhận cha Piccinini là người công chính giữa các dân nước và cho biết cha luôn tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của ông.
Bogota, hơn 5.000 bạn trẻ Colombia sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây. Đây là con số chưa từng có đối với Colombia, kể vì từ khi có Ngày Quốc tế Giới Trẻ, con số tối đa các bạn trẻ Colombia tham dự chỉ là 2.000 người. Đại sứ Colombia cạnh Tòa Thánh, ông Cesar Mauricio Verasque, nói với hãng tin Genis ở Roma rằng, người ta hy vọng các bạn trẻ ấy, sau khi tham dự và trở về Colombia, có thể thông truyền cho những bạn đồng lứa những gì họ thấy và học hỏi được. Có một nỗ lực quan trọng nhắm làm cho các bạn trẻ Colombia được tiếp xúc với giới trẻ Âu Châu và các nước khác, để họ được khích lệ tiến bước trên con đường hòa giải và hòa bình tại một quốc gia đã chịu quá nhiều đau khổ vì bạo lực. Đại sứ Velasquez cho biết, sở dĩ con số các bạn trẻ Colombia tham dự ngày quốc tế tới đây đông đảo như vậy, là vì trong thời gian qua, các trường học, học viện và đại học tại đây đã được viếng thăm và cổ võ sự tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới ở Tây Ban Nha, giúp các bạn trẻ Colombia được tiếp xúc với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cùng với hàng triệu người khác. Nhiều tổ chức và công ty đã hỗ trợ tài chính cho sự tham gia của các bạn trẻ Colombia như hãng máy bay Avianca, công ty điện thoại, ngân quỹ Konrad Adenauer và Reven.
Paris, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa tại miền nam bán đảo Ả Rập, xác nhận có những khó khăn trong việc thực hành đạo tại giáo phận của ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Pháp La Croix số ra ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức cha Hinder, dòng Cappuccino, Thụy Sĩ, cho biết 3 triệu tín hữu Công giáo di dân ở bán đảo Ả Rập tuy được tự do hành đạo, và quan hệ giữa giáo hội và chính quyền là tốt đẹp, nhưng giáo hội tại đây vẫn thiếu nhiều thánh đường. Một số ít thánh đường bao giờ cũng đông chật người. Việc xin phép cử hành thánh lễ tại một sân thể thao là điều không bao giờ được chấp thuận. Các tín hữu Kitô được nhà nước nhân nhượng vì lý do thực tiễn hơn là vì xác tín. Đức cha cũng nhận xét rằng cơ cấu các nước ở bán đảo Ả Rập có tính chất phong kiến hơn là dân chủ. Vì thế, người ta chỉ hy vọng nhà vua hoặc quốc vương Hồi giáo tỏ ra cảm thông về một vấn đề và ưng thuận. Người ta cũng nghĩ rằng các công nhân nước ngoài chỉ ở lại đây một thời gian rồi trở về quê hương của họ. Vì thế, chính quyền cũng nghĩ rằng không cần thiết lập các cơ cấu lâu dài cho các công nhân ấy. Theo Đức cha Hinder, hiện nay ở bán đảo Ả Rập có 8 trường tư công giáo, nhưng các quy luật nhà nước áp đặt trên các trường này ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Dầu vậy, số đơn xin đăng ký theo học tại đây tiếp tục gia tăng.
Arica, Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo Thế giới đã kết thúc đại hội ngoại thường tại thành phố Arica gần Roma hôm 18 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của 100 đại diện các hội đồng giáo mục trên thế giới và nhiều dòng tu. Đại hội có mục đích tu chính quy chế và các cơ cấu tương lai của liên hiệp này, theo lời thỉnh cầu của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đại hội tìm cách tái đãi mạnh hoạt động và vai trò của Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo dựa trên tông huấn Verbum Domini, lời Chúa, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố ngày 30 tháng 9 năm ngoái. đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2008 về lời Chúa. Liên hiệp này vốn là một hiệp hội quốc tế, quy tụ các hội kinh thánh quốc gia và địa phương, nhắm thực thi việc mục vụ kinh thánh, phổ biến kinh thánh qua việc huấn giáo, linh đạo và phụng vụ, theo các chỉ dẫn và đề nghị của Công đồng chung Vatican II về kinh thánh, nhất là chương 6 của Hiến chế Dei Verbum. Hiện nay, Liên hiệp Kinh thánh Công giáo hiện diện tại 133 quốc gia, với 96 thành viên trọn vẹn và 236 thành viên kết nạp.
Ouagadougou, từ ngày 14 đến 17 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám mục Burkina Faso bên Phi Châu đã nhóm họp khóa thượng niên thứ ba tại thủ đô Ouagadougou. Trong thông cáo chung kết công bố ngày 20 tháng 6, các giám mục nước này bày tỏ lòng lo âu trước tình hình quốc gia đang lâm cuộc khủng hoảng xã hội quân sự trầm trọng kể từ tháng 2 vừa qua. Tháng 2 vừa qua, trong những cuộc xuống đường biểu tình phản đối, một học sinh đã bị tử thương khi đụng độ với các lực lượng an ninh, khiến cơn giận dữ của giới sinh viên học sinh nước này bùng nổ mạnh sau đó. Nhưng rồi nhiều thành phần bất hảo khác cũng nhảy vào vòng chiến, khiến cho cuộc xung đột này lan rộng và biến thành một cuộc khủng hoảng xã hội đầy bạo lực. Công nhân trong nước đình công và nhiều đơn vị quân đội nổi loạn, làm cho nhiều người tử thương và các vụ cướp bóc xảy ra như cơm bữa. Nhưng các giám mục Burkina Faso cũng vui mừng nhận ra được nhiều dấu hiệu cho thấy có thay đổi não trạng của người dân nước này, hướng tới việc loại bỏ mọi bất công, chống lại những hành vi phạm pháp mà không sợ bị trừng phạt hay nạn giá cả vật giá gia tăng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đại hội Bán niên của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ tại thành phố Belleville.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 15 đến 17 tháng 6 vừa qua, các giám mục thuộc 200 giáo phận tại Hoa Kỳ đã nhóm Đại hội Bán niên, hay cũng gọi là Đại hội Mùa Xuân, tại thành phố Belleville, bang Washington. Ngoài khóa họp này, mỗi năm Hội đồng Giám mục Mỹ còn có một khóa họp mùa thu, thường tại thành phố Baltimore, kéo dài 4 ngày, với chương trình nghị sự rộng lớn hơn. Còn Đại hội Bán niên thì thay đổi nơi họp mỗi năm. Cao điểm trong khóa họp vừa qua là việc duyệt lại và bổ túc hiến chương có từ năm 2002 của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về việc bảo vệ trẻ em, chiếu theo huấn thị mới của Bộ Giáo lý Đức tin. Tiếp đến là thông qua tuyên ngôn chung về vấn đề bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Ngày 15 tháng 6, Đức cha Blaise Kupik, giám mục giáo phận Spokane, bang Washington, trong tư cách là chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ trẻ em và người trẻ chống lại nạn lạm dụng tính dục, đã giới thiệu các đề nghị tu chính và tuyên bố trước các giám mục Mỹ rằng, kinh nghiệm 9 năm qua, từ sau khi ban hành hiến chương của Hội đồng Giám mục về việc bảo vệ trẻ em, đã chứng tỏ hiến chương này có tác dụng tốt và phục vụ giáo hội hữu hiệu. Đây thực là một dụng cụ hữu ích để giúp chúng ta giữ lời hứa bảo vệ các trẻ em, cổ võ việc chữa lành và tái tạo sự tín nhiệm. Đức cha Kupik xin toàn thể đại hội các giám mục chấp thuận các đề nghị được trình bày sau đó. Các đề nghị tu chính này phản ánh những thay đổi trong giáo luật từ sau lần tu chính trước đây hồi năm 2005, cũng như phúc trình mới công bố tựa đề những nguyên nhân và bối cảnh lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các linh mục công giáo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến 2000. Phúc trình do Viện Don Ray về Tư pháp Hình sự thực hiện và công bố ngày 18 tháng 5 năm nay tại thủ đô Washington, theo đó không có một nguyên nhân duy nhất có thể xác định được tạo nên thái độ lạm dụng. Phúc trình cổ võ ban hành các biện pháp nhắm không để những kẻ lạm dụng có cơ hội thi hành tội ác này. Đức cha Kubik cũng nói rằng việc tu chính cũng làm cho hiến chương của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về việc bảo vệ trẻ em phù hợp với huấn thị mới đây của Bộ Giáo lý Đức tin về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong huấn thị đó cũng nói đến nạn dâm ô trẻ em như một tội ác đi ngược giáo luật và xác định việc lạm dụng những người thông thường thiếu sử dụng trí khôn, chẳng hạn những người chậm trí, thì cũng bị đồng hóa với tội lạm dụng trẻ em. Theo Đức cha Kubik, huấn thị mới đây của Tòa Thánh cũng cố quyết tâm mà các giám mục Mỹ đã đề ra hồi năm 2002, đồng thời cũng là khích lệ vì những quyết định mà các giám mục Mỹ đã đề ra nay có một ảnh hưởng tích cực đối với giáo hội hoàng vũ.
Trong ngày thứ hai của khóa họp, tức là ngày 16 tháng 6, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua tuyên ngôn về vấn đề bác sĩ giúp cho bệnh nhân tự tử, và gọi đây là một thảm trạng kinh khủng mà một xã hội từ bi cần phải nỗ lực phòng ngừa. Tuyên ngôn mang tựa đề Sống mỗi ngày trong phẩm giá được Hội đồng Giám mục Mỹ thông qua với 191 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống. Trong lời giới thiệu tuyên ngôn trước khi các giám mục thảo luận và bỏ phiếu, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giáo mục giáo phận Galveston Houston Bantesac, kiêm chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, bày tỏ hy vọng văn kiện này sẽ góp phần chống lại sự nổi dậy của phong trào ủng hộ trợ tử. Với sự trợ giúp của những người giàu có, những người ủng hộ trợ tử đang tái phát động chiến dịch trên toàn nước Mỹ, cổ võ ban hành các đạo luật cho phép các bác sĩ giúp cho các bệnh nhân tự tử, và họ nhắm tới các bang có thể chấp nhận luật này một cách dễ dàng. Tuyên ngôn của các giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng, nếu phong trào này thành công, thì xã hội sẽ phải chịu một sự thay đổi sâu rộng. Hồi tháng 11 năm 2008, các cử tri bang Washington bỏ phiếu ủng hộ dự luật trợ giúp tự tử. Trước đó, bang Oregon đã thông qua luật này hồi năm 1994. Tuyên ngôn của các giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết, Một cộng đoàn ân cần vẫn chú ý hơn đến các phần tử của mình đang gặp những giai đoạn dễ bị tổn thương nhất trong cuộc sống của họ. Khi những người bị cám dỗ coi cuộc sống của mình suy giảm giá trị hoặc không còn ý nghĩa, thì họ cần tình thương và sự giúp đỡ của tha nhân để sát tiến về giá trị nội tại của sự sống. Trong tuyên ngôn, các giám mục cũng trình bày sơ lược về lịch sử và sự phát triển của cuộc thảo luận về việc bác sĩ trợ giúp bệnh nhân tự tử và nhận xét rằng, trái với những chiến dịch cổ võ thị trường, chiến dịch cổ võ tội ác trợ tử này không gia tăng tự do của những người có sức khỏe đang bị suy giảm trầm trọng. Những người tự tử ngày càng không có khả năng đánh giá các chọn lựa, và họ có một cái nhìn như trong đường hầm, chỉ coi cái chết như một sự thoa dịu, làm cho bớt khổ. Họ cần được giúp đỡ để được giải thoát khỏi những ý nghĩ tự tử, qua việc tư vấn và nâng đỡ, và cả những biện pháp chữa trị y khoa nếu cần thiết và hữu ích. Những chọn lựa bề ngoài có vẻ là tự do, có thể là do ảnh hưởng sai trái vì thành kiến và ước muốn của người khác. Vì thế, khi hủy bỏ sự bảo vệ của pháp luật dành cho sự sống của một nhóm người, chính phủ mặc nhiên phổ biến một sứ điệp ngụ ý rằng họ nên chết đi thì hơn. Như thế, thành kiến của quá nhiều người lành mạnh đối với giá trị sự sống của các bệnh nhân và người khuyết tật được thể hiện trong chính sách chính thức của chính quyền.
Trong tuyên ngôn Sống mỗi ngày trong phẩm giá, các giám mục Mỹ nhìn nhận rằng đau khổ vì bệnh tật kinh niên hoặc ở giai đoạn cuối đời thường đã trầm trọng và đòi sự cảm thương. Nhưng các vị khẳng định rằng sự cảm thương chân thực, thoa dịu đau khổ và đồng thời duy trì tình liên đới với những người đang đau khổ và không trao vào tay họ những thứ thuốc kết liễu sinh mạng hoặc bỏ rơi họ cho sự thúc đẩy tự tử hoặc cho những lý lẽ ích kỷ của những người khác muốn họ chết đi. Còn giúp đỡ những người dễ bị tổn thương vì những vấn đề của họ thay vì đối xử với họ như thể chính họ là vấn đề. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về trợ tử, cảnh giác chống lại việc tước bỏ sự sống nhân danh lòng cảm thương. Các giám mục nhận xét rằng, các bác sĩ Hòa Lan thoạt đầu chỉ giới hạn vào việc giúp các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời được chết êm dịu, nhưng nay họ cung cấp thuốc kết liễu mạng sống cho những người bị bệnh kinh niên hoặc người khuyết tật, các bệnh nhân tâm trí và thậm chí cả những người bệnh xuống tinh thần nữa. Một khi đã xác tín rằng chấm dứt một cuộc sống ngắn ngủi có thể là một hành động cảm thương, thì người ta sẽ kết luận một cách bệnh hoạn rằng chấm dứt một cuộc sống dài hơn, có thể là một sự cảm thương bao la hơn nữa. Cũng thế, về phương diện tâm lý, một bác sĩ đã bắt đầu tạo ra cái chết như giải pháp cho một số bệnh tật, thì họ sẽ bị cám dỗ coi đó như là câu trả lời cho các vấn đề hơn nữa. Cũng có thể là các chương trình của chính phủ và những hãng bảo hiểm tư nhân hạn chế sự ủng hộ việc chữa trị có thể kéo dài sự sống. Họ cổ võ giải pháp dựa trên ý tưởng phí tổn lợi ích của một cái chết được bác sĩ ra toa. Tại sao các chuyên viên y tế lại phải dành cả đời để thăng tiến sự cảm thông và khả năng cần thiết để chu toàn công tác khó khăn nhưng quan trọng là cung cấp một sự giúp đỡ tối hảo cho bệnh nhân, trong khi xã hội cho phép các bệnh nhân đau khổ có một giải pháp không đòi phải có một sự khéo léo nào cả? Khi một số bệnh nhân sẵn sàng chấp nhận tự tử và qua đó giúp tiết kiệm tài chánh cho những người phải đóng thuế cho nhà nước và cho các bảo hiểm sức khỏe, thì thật là dễ chuyển các tài nguyên bảo vệ sự sống đến nơi khác.
Tuyên ngôn của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ khẳng định rằng, có một cách thức tốt đẹp hơn nhiều để đáp ứng những nhu cầu của những người bị bệnh nặng. Việc tôn trọng sự sống không đòi phải tìm cách kéo dài sự sống bằng cách sử dụng các phương pháp y khoa không hiệu quả hoặc quá nặng nề. Và cũng không có nghĩa là chúng ta phải tước bỏ của các bệnh nhân đang chịu đau khổ những biện pháp săn sóc cần thiết để chống đau đớn, vì sợ đó là điều không đúng chỗ hoặc thái quá, hoặc có thể có những tác dụng phụ là thu ngắn sự sống. Các biện pháp chữa trị chống đau hữu hiệu giúp cho các bệnh nhân quan tâm đến cuộc sống của họ, đạt tới một cảm thức an bình với Thiên Chúa, với những người thân yêu và với chính mình. Khi chúng ta trở nên già nua hoặc bệnh tật và chúng ta bị cám dỗ mất tin tưởng, chúng ta phải được bao bọc giúp đỡ nhờ những người nêu câu hỏi, chúng tôi có thể giúp bạn điều gì? Và các giáo mục Hoa Kỳ kết luận rằng, các tín hữu công giáo phải đi hàng đầu trong nỗ lực bảo vệ và duy trì nguyên tắc, theo đó mỗi người chúng ta có quyền được sống với phẩm giá mọi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Trong tư cách là môn đệ của Đấng là Chúa kẻ sống, chúng ta cần phải trở thành những sứ giả của tin mừng sự sống. Chúng ta cần hợp lực với những người Mỹ quan tâm khác, kể cả những người bênh vực quyền của những người bị khuyết tật, các tổ chức bác ái, những người chữa trị, để bênh vực phẩm giá của những người bị bệnh nặng và khuyết tật, đồng thời cổ võ các giải pháp khẳng định sự sống trước những vấn đề và cơ cực của họ. Chúng ta cần đảm bảo sao cho các gia đình có những người bị bệnh kinh niên hoặc ở giai đoạn cuối của cuộc đời có thể bênh vực quyền của những người thân yêu và không bao giờ cảm thấy bị bỏ mặc một mình trong việc chăm sóc các nhu cầu của người thân. Chủ trương cho rằng chỉ cần một liều thuốc quá độ là có thể thay thế các cố gắng trên đây. Đó là một điều xúc phạm đến các bệnh nhân, những người chăm sóc họ và đến các lý tưởng của y khoa.
Vừa rồi là bài viết về Đại hội Bán Liên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại thành phố Bellevue. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại câu chuyện Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô từ bi nhân hậu, chữa lành người con hoang đàn xúc phạm đến Ngài.
Câu chuyện xảy ra cách đây đúng 135 năm, vào năm 1876, tại thành phố Fribourg, bên nước Thụy Sĩ. Chính chàng sinh viên trẻ tuổi kể lại cuộc hồi tâm hoán cải của mình nhờ ơn lành của Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô bằng những lời lẽ như sau. Tôi, cho đến lúc bước vào đại học, là một người trẻ tốt lành, đạo đức, bình dị khiêm tốn, thiện chí và luôn chu toàn bổn phận. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn trôi qua chừng vài năm, cuộc làm bạn với những nhóm sinh viên vô thần xấu xa đã thay đổi hoàn toàn con người và cuộc sống tôi. Tôi bỏ bê việc học, quên hết mọi việc lành đạo đức quá khứ và trở nên một tên vô thần thứ thiệt. Rồi tôi ăn chơi phung phí đúng y như tên đại phóng đãng của thời đại. Vào một đêm kia, lúc đã khuya lắc khuya lơ, tôi mới lê thân trở về nhà sau buổi ăn chơi trác táng. Lúc ấy tôi mệt đừ nên lăn mình vào giường ngay, nhưng giấc ngủ không đến, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi cảm thấy như có một khối đè nặng trên ngực, toàn thân ngứa ngáy khó chịu và một cơn ho dữ dội nổi lên liên hồi, ho không dứt. Vào một cú ho mạnh nhất, tôi cảm thấy như từ lồng ngực trào ra cổ miệng một chất lỏng gì đó. Tôi tò mò bật đèn lên xem, thì ra đó là máu tươi. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi ngay bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho tôi biết tôi bị bệnh lao phổi đang ở hồi trầm trọng nhất. Lời tuyên bố của vị bác sĩ đúng là bản án tử hình dành cho tôi. Tôi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Tôi nguyền rủa bản thân tôi, nguyền rủa lũ bạn bè xấu và nguyền rủa cả Thiên Chúa nữa. Trong cùng thời gian này, người ta khuyên tôi nên đổi khí. Tôi liền đến trọ nơi một khách sạn nằm trong vùng phụ cận thành phố Fribourg. Lúc vừa đặt chân vào căn phòng dành cho tôi, đôi mắt tôi chạm ngay khung ảnh thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô treo trên tường. Vừa nhìn thấy ảnh thánh, cơn giận trong tôi bỗng bốc cao, tôi liền khạc máu vào ảnh thánh. Và một vết máu từ miệng tôi bắn ra chạm đúng vào thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Một chút thiện tâm thiện ý nào đó còn sót lại trong tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ về cử chỉ mất dạy của mình. Tôi liền lấy chiếc khăn tay và tiến về ảnh thánh để lau sạch vết máu. Nhưng lạ lùng thay, khi tôi đứng trước bức ảnh thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi có cảm tưởng như Chúa đang nói với tôi và mỉm cười với tôi. Cơn giận trong tôi bỗng tan biến mất và nhường chỗ cho một niềm yêu thương trìu mến thật bao la trong tâm hồn. Nhìn thấy vết máu của tôi nằm trên trái tim Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi bỗng nhớ lại rằng chính Chúa Giêsu đã đổ bừa huyết Ngài ra cho tôi. Rồi tôi nhìn kỹ trái tim Chúa được vẽ với vết thương há miệng và phát ra các tia lửa, khiến tôi nhớ lại quãng đời thơ ấu vàng son với những lời khuyên bảo nhắn nhủ, nhắc nhở của hiền mẫu tôi. Tôi thật sự xúc động. Tôi khóc ròng. Tôi quỳ sụp xuống, áp mặt dưới đất và van xin Chúa Giêsu Kitô tha thứ cho tôi mọi tội lỗi. Rồi tôi lặp đi lặp lại với trọn lòng tin yêu phó thác lời cầu xin sau đây. Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa có thể làm được mọi sự, xin Chúa hãy chữa con lành. Khi tôi đứng lên thì cơn ho bỗng ngừng hẳn và tôi cảm thấy đói. Không một giọt máu nào trào ra từ miệng tôi nữa. Một thời gian ngắn sau đó, khi khám nghiệm, vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và thật hài lòng vì nơi tôi tuyệt nhiên không còn dấu vết nào của cơn bệnh lao phổi trầm trọng nữa. Tôi hoàn toàn bình phục trong tức khắc. Thật tuyệt vời, muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, nhân hậu và từ ái vô biên. Đọc kinh Ơ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ơ Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lại trái tim Chúa, con yêu mến trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con mà dâng trái tim khốn nạn con cho trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng nhịn nhục, sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin hãy che chở con trong cơn nguy hiểm, xin an ủi con trong hồi khốn cực. Xin cho phần xác con được ơn khỏe mạnh, xin giúp đỡ con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các hình ảnh diễn tả giáo hội trong Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã duyệt xét một số từ vựng Thánh Kinh Tân Ước dùng để nói về các thành phần khác nhau trong giáo hội. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một số hình ảnh diễn tả mầu nhiệm của giáo hội trong Tân Ước. Ngôn ngữ tượng hình đặc thù của thế giới Semit vén mở cho chúng ta thấy một số khía cạnh trong mầu nhiệm của giáo hội thời Tân Ước. Trước hết là sự kiện giáo hội hiện diện trong thế giới. Sự hiện diện ấy của giáo hội được Chúa Giêsu ví như ánh sáng cho thế giới. Các con là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh Cha của các con đấng ngự trên trời. Qua các Kitô hữu, qua cung cách suy tư hành xử của họ, giáo hội được đặt vào lòng thế giới và cho thế giới, để chu toàn sứ mệnh đã được thấy trước cho dân Israel trong thời cựu ước. Trong chương 10, ngôn sứ Isaiah cho biết, Giá-vê Thiên Chúa sẽ làm cho ánh sáng của Israel trở thành một ngọn lửa. Ngôn sứ cũng cho biết cung cách sống đạo theo tinh thần của Thiên Chúa sẽ khiến cho ánh sáng của Israel bừng lên như rạng đông. Ngoài ra giáo hội phải là ánh sáng thế gian, vì Chúa Giê-xu Ki-tô đấng sáng lập giáo hội là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, như viết trong bài Thánh thi Ki-tô học, chương 1 Phúc âm Thánh Gioan. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Sau này trong các cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giê-xu công khai tuyên bố người là ánh sáng thế gian. Đức Giê-xu lại nói với người Do Thái, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Vẫn trong cuộc đối thoại với họ về cái chết của Đấng Kitô, Đức Giê-xu phán, ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, các ông hãy bước đi bao lâu các ông còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bắt chợt các ông. Ai bước đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Khi kể lại biến cố Gioan Tẩy Giả bị lừa và bị bắt, Thánh sử Matthew cho biết Chúa Giê-xu lánh về miền Galilea, nơi có các dân ngoại sinh sống, và rao giảng tin mừng tại đây. Trích lời ngôn sứ Isaiah chương 9 câu 1 và áp dụng nó cho miền Galilea, nơi có các dân ngoại sinh sống, Thánh Matthew viết, này đất Zebulun và đất Naphtali, nơi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilea, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Sự liên lụy của giáo hội đối với thế giới đã được các phúc âm nhất lãm nêu bật ngay từ khi Đức Giê-xu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Kể lại biến cố Đức Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là Simon Phê-rô, em ông là An-rê, và hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an, Thánh Mát-thêu ghi lại lời Chúa Giê-xu nói, người sẽ biến các ông trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Đây cũng là điều chúng ta nhận ra trong diễn văn sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng, khi Chúa Giê-xu khẳng định rằng người sai các ông đi như chiên vào giữa bầy sói, và dặn các ông phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Các môn đệ là những người rao giảng nước trời đã gần. Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần, hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong cùi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ, y như Chúa Giê-xu đã làm. Các môn đệ là những người tiếp nối công trình của Chúa Giê-xu và cũng sẽ bị ngược đãi như người. Cũng như thế giới tối tăm đã không tiếp nhận ngôi lời là ánh sáng đến chiếu soi tối tăm, các môn đệ cũng sẽ bị khước từ như thế. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu mới cảnh báo các môn đệ, hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho các hội đồng và sẽ đánh đập các con trong các hội đường của họ, và các con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp các con, thì các con đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính các con nói, mà là thần khí của Cha các con nói trong các con. Trong chương 21, Thánh Luca lồng khung các giáo huấn này vào trong khung cảnh của các dấu chỉ báo trước ngày sụp đổ của thành Jerusalem và viết, nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi các con, nộp các con cho hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để các con làm chứng cho thầy. Vậy các con hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là các con đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính Thầy sẽ cho các con ăn nói thật khôn ngoan, khiến cho tất cả các địch thủ của các con không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Các con sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong các con. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất đâu. Những gì Chúa Giêsu báo trước đã được hiện thực trong vụ ném đá phó tế Stefano như kể trong chương 7 sách Công vụ. Các tín hữu phải sống thế nào để tôn vinh Thiên Chúa Cha ở trên trời, nhưng sự hiện diện dưới thế của người được nhận ra qua cung cách sống và hành xử của họ. Họ là những người thi hành sứ mệnh Chúa Giêsu đã giao phó, tức loan báo nước Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Matthew kết thúc với lệnh Chúa Giêsu Kitô truyền cho các môn đệ. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho các con, và Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Giáo hội có trụ sở trong thế giới và luôn hiện diện giữa lòng thế giới như một thực tại cụ thể, hữu hình, bao gồm các thành phần thuộc mọi màu da, ngôn ngữ và chủng tộc, có các trình độ hiểu biết khác nhau với các hành trang khác nhau, nhưng tất cả đều hiệp nhất và sống các giá trị tin mừng như nhau. Giáo hội thuộc thời gian và liên quan tới các con người và cuộc sống hiện tại của họ trên trần gian này. Hình ảnh giáo hội như một thân mình gồm nhiều cơ phận khác nhau với các nhiệm vụ, đặc sủng và thế đứng khác nhau, như Thánh Phaolô viết trong chương 12, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, minh giải cho sự thật này. Thánh Nhân viết, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí, có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ, nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Từ đó Thánh Phaolô lấy một thí dụ cụ thể là các bộ phận trong thân thể con người. Ngài viết, thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói, tôi không phải là tay nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì để mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì để mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy mắt không có thể bảo tay, tao không cần đến mày. Đầu cũng không thể bảo hai chân, tao không cần đến chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất, và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Những bộ phận kém trang nhã thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết, còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. và Thánh Phaolô kết luận: "Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận." Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ? Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng được nói tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Thực tại giáo hội là như thế, nhưng mỗi thành phần đều sống trong thái độ hướng tới sự thành toàn viên mãn của nước trời. Vì thế các Kitô hữu đều cầu nguyện mỗi ngày cho nước Cha trị đến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Roma, đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Mordechai Levi, phê bình là sai lầm những người cho rằng tòa thánh đã không giúp đỡ những người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai tại Roma. Bogota, hơn 5.000 bạn trẻ Colombia sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26, tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.